Boss Chiu một ngày giữa tuần nhàn nhã, lưa thưa vài khách đến rồi đi. Boss Chiu theo đuổi phong cách cổ điển nhằm tạo không gian thư giãn với âm nhạc và các loại cúc tai thượng hạng, giúp cho khách tới đây có không gian thoải mái để giải trí và tâm sự cùng với bạn bè. Tiếng chuông leng keng reo lên báo hiệu vị khách tiếp theo bước vào. Một cô gái mặc một chiếc váy body hở cổ ôm sát từng đường cong nóng bỏng của cơ thể, sánh bước cùng một thanh niên điển trai. Chiếc váy đỏ ngắn ngang đùi làm nổi bật đôi chân trắng nõn nà dài miên man, mái tóc gợn sóng xõa bên vai làm cho vẻ đẹp của cô vừa có sự quyến rũ lại vừa có sự kín đáo bí ẩn. Chị ấy lại đến kìa, lần này lại cùng một với anh người yêu khác. Chị ấy làm gái sao? Chắc là thế đấy. Không phải chứ, trông chị ta xinh đẹp và giàu có thế kia cơ mà. Mấy cô nhân viên phục vụ tranh thủ lúc vãn việc tụm lại nói chuyện phiếm. Người bị nhắc đến là một cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm nhưng không kém phần sang trọng. Xuân vốn tính không thích nghe nói xấu sau lưng người khác nên cô lấy cớ tiếp khách để lấy menu và rời đi. Để em đưa menu cho khách. Xuân là sinh viên năm nhất, vừa vào quán học việc chưa được một tuần, nhưng cô đã được gặp vị khách nữ nóng bỏng này những ba lần. Lần nào cô cũng bị khí chất cao ngạo, quyến rũ của vị khách này hớp hồn. Đối với một cô gái quê mùa như Xuân, việc trở thành một người con gái xinh đẹp, quyến rũ và giàu có là ước muốn cả đời. Chỉ có điều Xuân hơi tiếc, nếu vị khách mà cô âm thầm ngưỡng mộ thật sự là một cô gái bán hoa. Xin hỏi, chị dùng gì ạ? Xuân khép nép dùng hai tay đưa menu cho chị đẹp. Không kìm được sự ngưỡng mộ, cô đưa mắt nhìn và vô tình chạm vào ánh mắt hút hồn của vị khách nữ. Xuân xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cô cúi đầu mỉm cười thay cho một lời xin lỗi về sự lỗ mãng của mình. Thật may là nữ khách không để ý, lại còn rất thân tình mở lời. Em là nhân viên mới à? Chị lần đầu tiên thấy em. Vâng ạ, em mới làm được mấy hôm. Nữ khách nhoẻn miệng cười, đưa cặp mắt sắc sảo cùng với hàng mi cong vút, nhìn lướt qua menu rồi nói. Cho chị một ly cúc tai, Manhattan. Không chỉ có dáng người tuyệt đẹp, mà đến cả giọng nói cũng dịu dàng truyền cảm. Xuân trong lòng tràn ngập những ngưỡng mộ dành cho người con gái xinh đẹp này. Trong số những nữ phục vụ của Book Chiu thì có lẽ Xuân được xếp vào hàng mỹ nhân. Cô gái vừa tròn 18, da trắng, môi hồng, chiều cao và cân nặng vô cùng cân đối. Nói không phải khoe, thân hình chuẩn người mẫu của Xuân có được cũng là nhờ một tuổi thơ dãi nắng dầm sương với đồng ruộng. Nhà Xuân nghèo, có ba anh em. Xuân là con gái út, nhưng người cha lại trọng nam khinh nữ nên Xuân chẳng được nuông chiều như út ít nhà người ta. Xuân mới 10 tuổi, đã bắt đầu đi làm đồng. Hai anh lớn trước của Xuân, chỉ hơn Xuân có vài ba tuổi, nhưng được cha yêu thương coi trọng. Ngoài việc học ra thì không cần phải làm gì khác. Cũng may là hai ông anh của Xuân biết thương em gái, nên có nói đỡ cho Xuân nhiều lần. Nhờ thế mà Xuân mới được đi học. Tiếc thay, khi Xuân đậu vào trường đại học quốc gia, cha lại bắt Xuân nghỉ học. Cha cho rằng con gái không cần phải học cao làm gì, cuối cùng cũng phải lấy chồng, chăm con, chi bằng lấy sớm, sướng sớm. Vì thế sau khi Xuân theo học được nửa năm nhất, thì bị cha bắt về quê lấy chồng. Nhưng Xuân không muốn cam chịu số phận. Cuối cùng cô chọn cách trái ý cha, bảo lưu kết quả học tập và ở lại thành phố kiếm tiền. Đợi có tiền rồi, Xuân nhất định sẽ tiếp tục học, tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành một chuyên gia điều trị tâm lý. Như một thói quen, cứ có tiếng chuông là Xuân lại nhìn ra cửa quán. Lần này chị đẹp đến rất muộn, khi quán chỉ còn vài khách đang nán lại chưa muốn về. Hôm nay chị đẹp đi một mình. Hình như chị đã uống say trước khi tới đây. Chị cũng không ăn mặc nóng bỏng như mọi khi, mà mặc quần jean với áo hai dây cá tính. Chị đẹp liêu siêu bước tới quầy bar, lớn giọng gọi một ly rượu mạnh rồi gục mặt xuống bàn. Xuân lúc này đang lau dọn một bàn khách vừa rời đi ở ngay phía sau lưng chị đẹp. Nhìn chị ấy say rồi, lại còn gọi rượu mạnh. Thâm tâm của cô cảm thấy không ổn. Chắc là chị đẹp lại cãi nhau với người yêu nên mới có dáng vẻ buồn bã, thất tình như vậy. Nhưng Xuân chưa từng yêu ai, nên cũng chưa từng nếm trải được mùi vị của sự thất tình. Xuân nghĩ thất tình chắc là đau đớn lắm, và nó buồn bã như lúc Xuân chứng kiến con Milu chết. Thứ mình yêu thương nhất đột ngột bỏ mình đi thì rất đau đớn. Thấy mình cứ lo nghĩ vẩn vơ, Xuân thở dài lắc đầu tự cười chính mình. Làm sao cô lại cứ để ý đến chị đẹp vậy chứ? Mặc dù Bốc Chiêu là một quán bar phục vụ theo phong cách đến thưởng thức âm nhạc và trò chuyện là chủ yếu, nhưng quán rượu thì không thể tránh khỏi những thành phần thiếu văn hóa. Xuân vừa đặt ly cúc tai lên bàn thì bàn tay hư hỏng của vị khách nam nhìn mặt là biết yêu dâu xanh đặt lên eo của cô. Bé đẹp, em uống với anh một ly nhé. Bị tên yêu dâu xanh trực tiếp sàm sỡ, Xuân giật mình tránh sang một bên. Chẳng may ly nước đang cầm trên tay sánh đổ vào người tên kia, khiến mặt của hắn xa sầm. Xuân sợ đến tái xanh cả mặt. Đứng ở khoảng cách xa mà cô còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc của tên biến thái, nên cô sợ rằng hắn điên lên sẽ đánh cô mất. Xuân lúng túng đáp, Xin lỗi, Tại anh chạm vào tôi. Tên thanh niên đưa lưỡi chạy lòng vòng trong khoang miệng, mắt long sòng sọc trông rất gian hiểm. Chiều cô có một chút mà cô đổ cả nước vào người khách thế này. Quán này phục vụ thế đấy sao? Với sự ngây thơ của Xuân, cô không đủ sáng suốt để phản kháng lại những lời cáo buộc vô lý của tên kia. Vốn dĩ là anh ta sàm sỡ Xuân trước, nhưng cô lại chỉ sợ mình làm phiền lòng khách, nên càng tớ tấp cúi đầu xin lỗi. Dạ, em xin lỗi anh. Để em đi lấy khăn cho anh. Xuân run rẩy định bỏ vào trong thì bị tên thanh niên nắm lấy cổ tay giữ lại. Này, cô tưởng bỏ chạy là xong đấy à? Hắn hất mặt về ly cúc tai trên bàn và ra lệnh. Uống hết ly này đi, rồi tôi tha cho. Nếu không thì gọi quản lý ra đây. Mặt của Xuân tái xanh, cô không biết uống bia nên đành từ chối. Nhưng cô lại sợ mình từ chối sẽ bị quản lý khiển trách. Xuân nuốt nước bọt, ái ngại nhìn ly cúc tai trên bàn mà muốn khóc. Bỗng từ đâu, một luồng hương thơm chạy sượt qua mặt của Xuân, đẩy cô tách khỏi tay của tên thanh niên đáng ghét. Xuân bị bất ngờ, loạng choạng lùi về sau một bước. Khi định thần lại, thì ở trước mặt cô là chị đẹp. Một tay chị với lấy ly rượu trên bàn, một tay bám chặt vào vai tên thanh niên kia. Chị ngửa cổ, một hơi uống cạn, lại còn đều cáng dùng răng và lưỡi, giữ lấy trái cherry trên môi đầy khiêu khích. Chị dùng hai ngón tay thon dài, cầm lấy trái cherry, rồi nhếch mép nói. Này anh bạn, đàn ông lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối, chẳng ra cái thể thống gì. Chị đẹp loạng choạng ngã, tên thanh niên thấy gái đẹp thì mắt sáng hơn đèn pha ô tô, không những không giận vì màn chen ngang của chị đẹp, mà còn đưa tay ra sau định đỡ cho chị. Nếu anh muốn uống, tôi có thể uống tới sáng với anh, đừng bắt nạt con bé nữa. Tên thanh niên vui vẻ khẳng khái nói, được, em với anh uống một ly nào. Chị đẹp khẽ cong môi cười ý nhỉ, lảo đảo đẩy mình ra khỏi vai của tên yêu dâu xanh, rồi quay qua nhìn Xuân. Chị đẹp vừa cắn quả cherry, vừa nháy mắt với Xuân. Trong tích tắc, Xuân như bị thôi miên. Khi tỉnh lại, thì nửa trái cherry đã nằm gọn trong miệng của cô, còn chị đẹp thì đã ngồi vào ghế đối diện. Cục cưng, đặt ly rượu của chị qua đây. Vừa nói, chị đẹp vừa mút hai đầu ngón tay lúc nãy, nhón nửa trái cherry đẩy vào miệng của Xuân. Đôi mắt to và đen lóng lánh của chị nhìn vừa buồn lại vừa mê hoặc. Xuân không biết nói gì, chỉ có thể xăm xắp nghe lời. Nữ thần trong lòng cô đã đẹp, lại còn ngầu nữa. Nếu mà chị ấy có thể đồng ý nhận Xuân làm đệ tử, thì tốt biết mấy. Tên yêu dâu xanh kia uống rượu cùng chị đẹp xong, rồi còn giở trò mồi chài muốn qua đêm với chị. Xuân đứng khuất trong quầy táp nhìn ra bàn của chị mà lòng sôi sục bực tức. Nhìn cái bàn tay dơ bẩn của hắn để trên vai, rồi ve vãn bàn tay của chị đẹp mà cả cơ thể của cô nóng bừng. Xuân cảm thấy vô cùng áy náy với chị, cũng vì giải cứu cô mà chị bị tên biến thái đó làm phiền. Chị trách bản thân vô dụng nên đã làm liên lụy đến người khác. Trước khi quán ngừng phát nhạc, chị đẹp và tên đàn ông kia dìu nhau ra khỏi quán. Nhìn chị ấy say mà Xuân lo lắng không yên. Đôi mắt tên kia thì như sói đói gặp thỏ, tia máu ám muội hiện rõ trong con mắt lươn đầy lòng trắng. Chị đẹp bước đi không vững, vấp chân ngã vào vòng tay của hắn. Hắn ôm lấy chị, rồi dìu chị ra khỏi quán. Thấy Xuân cứ đứng ngó nghiêng, tay chân như bị kiến cắn, một chị phục vụ đi qua, huýt ngang vai hỏi. Này, em không mau dọn dẹp đi mà còn về chứ? Đứng ngây ra đó làm gì thế?
Dạ, vâng ạ.
Xuân dứt ánh mắt khỏi chị đẹp, đôi mắt cô buồn bã thất vọng, nhìn vào tấm rẻ lau trên bàn. Thu dọn ly tách và xếp lại bàn ghế, không có một chút sinh khí nào. Chợt cô nghe thấy tiếng chuông cửa, thì liền lập tức ngoảnh đầu nhìn. Nhưng không có ai ở cửa, chỉ là tiếng chuông trong tiềm thức của cô tự reo lên. Mỗi lần trễ xuất hiện, Xuân đều nhìn thấy nét buồn bã mà chị giấu đi trong ánh mắt. Người đời nói chị làm gái bán hoa là hạng người không đáng để được thông cảm, nhưng Xuân lại không thấy vậy. Khi cô bị bắt nạt thì chỉ có chị là mạnh mẽ xông ra giải vây cho cô. Chị xấu với ai cũng được, nhưng chị đối tốt với Xuân. Sau một lúc tự đấu tranh tâm lý, cuối cùng thì Xuân cũng vứt lau bàn rồi vội vàng chạy ra khỏi quán. Gần 12 giờ đêm, phố phường vắng người qua lại, chỉ còn một vài chiếc taxi còn rong ruổi trên những con phố đầy những bảng hiệu quán bar, quán nhậu. Xuân đưa hai tay vò đầu rồi vò vạt áo trắng, mắt liên tục nhìn trái nhìn phải xem người đàn ông và chị đẹp đã đi về đâu. Khu phố này mặt tiền tính thuê là giá tiền chục triệu, tiền trăm, nên tất cả mặt tiền đều được tận dụng để kinh doanh buôn bán. Vì vậy khách đến quán phải để xe ở hai đầu phố. Nhưng họ đi về hướng nào, Xuân chỉ có thể chọn xác suất 50-50 để mà đánh cược. Nhắm mắt chọn đại, Xuân đi về hướng trái tim mách bảo. Thật may là đi mới có vài bước cô đã gặp chị đẹp, đang đứng nôn ở góc hẻm bên lề đường. Cô lao tới, như thể gặp lại người thân. Thân thiện vuốt lưng cho chị đẹp dễ chịu. Chị ấy nôn xong, mặt đỏ đẫn ngước lên nhìn. Đôi mắt lờ đờ của một kẻ say, chỉ thấy Xuân chao đảo, không rõ hình dạng. Chị đẹp đứng thẳng dậy, mượn vai Xuân làm điểm tựa, rồi gạt môi và nói, "Ủa em, ra đây chi?" Xuân còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng động cơ xe máy rổ ga, đèn pha sáng quắc từ xa lao tới. Cô linh cảm đó là tên yêu dâu xanh, nên vội vội vàng vàng nắm tay chị đẹp, chạy sâu vào trong con hẻm. Thật hên là bên trong này là địa thế bàn cờ, nên Xuân và chị đẹp không sợ bị bắt. Hai người ngoặt vào một ngã rẽ rồi đứng nấp sau một xe bánh mì đã được bịt kín. Chị đẹp tuy không hiểu chuyện nhưng cũng rất tin tưởng chạy theo Xuân. Khi cả hai đã ẩn nấp thành công, chị lại ôm tường, nôn thêm một lần nữa. "Chị ơi, chị đừng đi với anh ta là người xấu mà." Giọng nói của Xuân vừa trong trẻo lại vừa ngây thơ, những âm thanh dịu dàng như gió mùa hè thổi trên đồng lúa mới trổ đồng. Chị đẹp đứng thẳng lại, ngây ngốc nhìn Xuân, giọng nói của cô như một tiếng chuông ngân làm thức tỉnh tâm hồn đang đầy rẫy buồn bực và tổn thương của chị đẹp. "Sao?"
Em sẽ rất ân hận nếu mà tối nay chị đi cùng với tên đó. Vì em mà chị vướng vào rắc rối, bây giờ thì không sao rồi. Em gọi taxi cho chị về nhé."
Chị đẹp bây giờ mới vỡ lẽ, cô lấy tay che miệng cười, nhìn Xuân đầy ấm áp. "Trời ạ, em kéo chị bỏ trốn tên kia là vì vậy đó hả, đồ ngốc." Chị đẹp vừa nói vừa dí ngón tay lên trán của Xuân, sau đó tựa người vào cánh cửa sắt, từ từ hạ mình ngồi bệt xuống đất. Chị thở ra như thể vừa chút đi được một gánh nặng. Người con gái bị hiểu nhầm là gái bán hoa đang ngồi bên lề đường với một con bé nhà quê ngây thơ ấy chính là Ngọc, một tiểu thư tiền trong tài khoản không bao giờ dưới 8 con số. Nhà có mấy 10 căn trong thành phố, ở không hết. Nhưng vì từ bé đã được nuông chiều, cha mẹ lại ly thân sớm, nên cô không cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình, cảm thấy mình bị bỏ rơi trong căn nhà trống rỗng. Vì vậy, cô đã chọn cách sống buông thả, làm bạn và chơi bời với đủ hạng người. Lâu dần cô trở thành kẻ nghiện tình dục, nghiện qua đêm với những trai lạ. Cô thích cách người ta nói thích mình, nói yêu mình, thích những lời ve vãn ngọt ngào bên tai. Và thế là có một Ngọc tiểu thư bị người ta hiểu nhầm là gái bán hoa. Xuân được chị đẹp tâm sự, nói hết sự thật thì mừng như mở cờ trong bụng.
Cô rất vui vì nữ thần mà cô hâm mộ không phải là hạng gái bán hoa. Ngọc nhìn qua, thấy con bé mỉm cười một mình thì lấy làm thú vị. Cô hỏi, thế còn em? Còn trẻ như vậy sao không lo học hành để đến làm việc ở quán bar? Người mở lòng mình thì mình cũng nên đáp lại. Xuân thành thật kể về thân phận của mình. Em cần phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để có thể tiếp tục đi học. Và chỉ có làm ở đây thì lương mới cao được. Em không muốn phải về quê và lấy chồng, tiếp tục cái vòng luẩn quẩn của một đứa con gái quê không bao giờ ngóc đầu lên được. Ngọc nghe câu chuyện của con bé xong, chỉ mỉm cười cảm thông, rồi kéo người đứng dậy. Cơn say đã qua đi một chút, cơ thể cô đã thoải mái hơn. Đi về thôi, muộn quá rồi. Em có thể chọn một công việc khác, đừng làm ở cái nơi phức tạp thế này. Em còn ngây thơ trong sáng lắm, sẽ không trụ nổi ở cái xã hội này đâu. Tìm việc khác mà làm đi. Nói xong Ngọc xoay người bước đi. Nữ thần của Xuân có khác, ngay cả cái quay đầu và vẫy tay tạm biệt cũng đầy khí khái. Ngọc lại say. Cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã được anh bạn tình ôm eo lấy định lôi đi. Cô chán ghét đẩy ra, lảo đảo đứng lên nhăn nhó. Anh làm cái gì vậy hả? Hôm nay cô lại vừa mới làm quen được một anh chàng ở quán bar. Nhìn mặt cũng khá nho nhã dễ thương, nhưng không ngờ cũng là một gã đầy dẫy dục vọng. Nói ra thì có người đàn ông nào có thể cầm lòng được trước vẻ đẹp nóng bỏng của Ngọc chứ? Hôm nay cô mặc một chiếc đầm body nhún ngực màu đen, dệt kim tuyến lấp lánh. Vòng một của cô căng tràn trễ nải. Nhìn thôi đã đủ khiến cho đám đàn ông ứa nước miếng thèm thuồng. Anh chàng kia cố chấp kéo Ngọc vào trong vòng tay, đè sát cô vào tường ngay tức hành lang nhà vệ sinh. Em sao thế? Lúc nãy chúng ta nói chuyện rất vui vẻ mà. Đêm nay để anh đưa em về. Ngọc đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn anh ta, tia nhìn đầy khinh thường. Hắn cắn môi, đôi mắt liên tục nhìn vào mặt và ngực của Ngọc. Lửa tình rực cháy trong cơ thể căng tràn thanh xuân của hắn. Hắn định hôn, nhưng cô nghiêng đầu né tránh. Hôm nay cô cảm thấy cực kỳ khó chịu và mệt mỏi, không muốn động chạm thể xác với bất kỳ ai. Ngọc từ chối nụ hôn, mặt tên kia hơi tối lại. Ngọc lại nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh thích tôi lắm à? Đúng vậy. Anh ta không chần chừ mà trả lời ngay. Anh thích tôi vì điều gì? Có yêu tôi không? Có muốn ở bên tôi cả đời không? Hắn hơi choáng trước những câu hỏi dồn dập của Ngọc. Nhưng đàn ông là giống loài nói dối giỏi nhất trên đời. Chỉ mất 3 giây đã có thể soạn thảo ra một cuốn giáo trình đầy đủ những lời thề hẹn có cánh. Với viên ngọc xinh đẹp ngọt ngào như em xứng đáng được anh yêu thương cả đời. Nếu mà em đồng ý thì sau đêm nay hai ta sẽ trở thành người yêu của nhau. Ngọc kéo xếch khóe môi lên cao đầy khinh bỉ. Có nghĩa là nếu đêm nay tôi không ngủ với anh thì anh sẽ không yêu tôi phải không? Bỗng dưng bị vạch mặt, tên kia mặt nghệt ra bối rối. Ngọc đẩy hắn ra, cô định rời đi thì bị hắn thô bạo dí lại vào tường. Tay của hắn nắm chặt lấy tay của cô, dí sát lên đầu của cô. Em định cứ thế mà đi à? Mất thời gian cả buổi tối của tôi. Bây giờ em định sao? Đúng. Ngọc nhìn hắn đầy thách thức. Hắn toan đánh Ngọc, thì trong nhà vệ sinh nam có người bước ra, khiến cho hắn không dám động thủ. Hắn hạ tay xuống vờ vĩnh, vuốt má của Ngọc. Cô ghê tởm nghiêng mặt tránh né. Đợi người kia đi rồi, hắn trở về trạng thái cũ, mắt long sòng sọc để tức giận nhìn Ngọc, tay hắn bóp chặt lấy hàm của cô. Bướng bỉnh thật đấy, nhưng mà anh thích sự thú vị này của em. Hắn cứ đè hôn Ngọc ngay ở hành lang, cô tức điên lên, cắn lên môi của hắn, rồi lên gối đá vào hạ bộ của hắn, trước khi bỏ chạy, còn không quên chửi một câu. Rác rưởi. Tên kia toan bắt lấy Ngọc, nhưng cô đã nhanh chóng lẩn vào nhà vệ sinh nữ và đóng chặt cửa. Hắn đứng ở bên ngoài, không dám bước vào, miệng không ngớt chửi thề. Con đĩ kia, mày mà không mau ra đây, tao sẽ đốt cái quán bar này. Mày không trốn được tao đâu. Ngọc ngồi xuống nắp bồn cầu, dựa người vào bệ nước thở hổn hển. Cô nhắm nghiền mắt, tự cười với chính mình. Tâm trạng của cô đúng là lên xuống thất thường. Mới đó mà còn hứng thú qua đêm với người ta. Nhưng mấy giây sau đã cảm thấy anh ta quá vô vị. Cô tìm đến những cuộc tình một đêm, cốt yếu là để được trải qua những giây phút thăng hoa của tình yêu, trải qua cảm giác hấp dẫn trong lần đầu trò chuyện. Nhưng tên này chỉ chăm chăm muốn đưa cô lên giường. Quá là thô thiển.
Ngọc lấy điện thoại, gọi cho một số điện thoại tên là Khánh. Chàng bạch mã hoàng tử luôn đến giải cứu cô những lúc nguy nan.
Chàng trai đưa bàn tay thon dài mịn của mình lên cằm vân vê, khuôn mặt hơi cau lại. Theo từng lời thuyết trình của nhân viên cấp dưới, ánh mắt dính chặt vào cuốn tài liệu báo cáo trên bàn. Không khí buổi họp có hơi căng thẳng. Chàng trai dựa người vào ghế, hờ hững đưa tay lên mở một nút áo trên cùng của chiếc sơ mi màu xám bạc. Chàng trai có giao diện bắt mắt và khí chất tổng tài ấy chính là Khánh, con trai của ông chủ tập đoàn Đại Phát, hiện đang là giám đốc marketing tài ba của công ty thiết kế nội thất ngôi sao mới. Hơn hết, anh còn là bạn thân của Ngọc. Thấy điện thoại nhấp nháy sáng đèn liên tục, Khánh định không nghe, nhưng kẻ quấy rối ấy cứ gọi mãi, khiến anh phải ép mình cầm máy lên. Gương mặt đang cau có, liền giãn ra khi thấy cái tên Thiểu Thư Phiền Phức hiện lên. Khánh ra hiệu cho nhân viên dừng lại bài thuyết trình, rồi bước ra khỏi phòng họp. Gì đây bà cô của tôi?
Giọng Ngọc mè nheo trong điện thoại.
Cứu tôi với.
Nghe thấy giọng điệu nhão nhoẹt này của cô là anh biết là có điểm chẳng lành.
Lại sai đây à? Tôi bận lắm, không có đi gặp bà được đâu. Tự bắt xe mà về đi.
Anh định cúp máy thì bên kia lại van vỉ.
Tên háo sắc nó đòi đánh cả tôi. Bây giờ tôi đang phải ngồi nấp trong nhà vệ sinh hôi hám đây nè. Ông là cái thứ bạn tồi tệ. Thấy tôi gặp nạn mà dương mắt ra nhìn không thèm cứu. Đồ độc ác.
Khánh cho tay vào túi quần, thở hắt ra vẻ chán ngán.
Bà tự làm tự chịu đi, tôi không có thời gian mà quan tâm bà đâu.
Lần này thì anh thật sự cúp máy, rồi bước vào phòng họp như không có chuyện gì xảy ra.
Ngọc nhìn vào màn hình điện thoại và cười nhạt. Đồ đáng ghét, ông dám bỏ mặc tôi cơ đấy.
Ngọc không hề giận dỗi, cũng chẳng vội vàng tìm cách thoát khỏi nhà vệ sinh. Cô nhàn nhã dựa đầu vào vách, đánh một giấc.
Ở bên này, Khánh trở lại cuộc họp, nhưng tâm thế không được bình tĩnh như trước. Lời cầu cứu của cô bạn cứ thế không ngừng vang lên trong đầu. Sau cùng không chịu nổi sự dằn vặt, anh đành phải dừng cuộc họp sớm.
Khánh vội vàng đứng lên cầm áo khoác, rời khỏi cuộc họp.
Ngày mai chúng ta bàn tiếp, tôi có việc phải đi ngay.
Vừa nói anh vừa bấm điện thoại gọi cho Ngọc. Này đồ phiền phức, bà đang ở đâu vậy?
Một cô phục vụ vào gõ cửa gọi Ngọc ra. Còn không đợi cô gái kia tránh đường, Ngọc đã như tên bắn lao ra cửa.
Khánh đứng ngoài hành lang, mặt mày nghiêm trọng, đứng nhìn. Ngọc như một đứa trẻ con, vừa chạy, vừa đưa hai tay về phía Khánh. Cô xả tới, cố chấp ôm lấy cổ của anh, đòi hôn má anh bằng được.
Ôi bạn tôi, chàng trai xinh đẹp của tôi, chỉ có ông là thương tôi nhất.
Khánh kiên quyết đẩy đôi môi hôi hám của Ngọc ra.
Cô dừng lại không thấy, tôi bảo bà lại đây luôn bây giờ.
Chật vật lắm, Khánh mới đưa được tiểu thư lên phòng. Cô say rồi thì quậy phá không ai bằng. Dù đã hết sức bảo vệ bản thân, nhưng trên má Khánh vẫn bị dính một vết son của Ngọc. Khánh để Ngọc nằm ngay ngắn trên giường. Sau khi quậy phá hết hơi, thì bây giờ cô đã chịu nằm yên. Khánh nhẹ nhàng tháo giày, rồi đi giặt khăn ướt lau mặt mũi, tay chân cho cô. Mỗi hành động đều rất nhẹ nhàng nâng niu. Nhìn động tác thuần thục cũng đủ biết anh đã quá quen với công việc này. Xong việc, Khánh ngồi bên giường, chống tay nhìn cô gái xinh đẹp đang dụi đầu vào chiếc gối mềm. Mối quan hệ của anh và Ngọc nên định nghĩa là gì bây giờ nhỉ? Chẳng phải tình bạn, cũng chẳng phải là tình yêu. Hai người tuy không muốn, nhưng không thể ngừng làm phiền đến nhau.
Khánh quen Ngọc từ những năm cấp 3, khi ấy cô là nữ tướng của trường, vừa xinh đẹp, học giỏi, lại còn rất hiếu chiến. Anh cũng không phải là dạng vừa, cũng là công tử có tiếng tăm trong trường, là nam thần của cả khối, hàng ngày nhận không biết bao nhiêu hoa và quà tỏ tình của các bạn nữ. Chỉ cần anh thích thì không có cô gái nào không đổ trước anh. Nhưng chuyện tình cảm của Khánh và Ngọc không phải là cái kiểu trai hư gặp gái mạnh mẽ, mà là oan gia gặp gỡ rồi dính lấy nhau đời đời kiếp kiếp. Khánh vô tình động phải tiểu mỹ nhân dưới quyền bảo vệ của chị Đại. Anh còn dám vui chơi qua đường làm bạn của Ngọc tổn thương, nên cô đã tìm đến anh, đánh tranh một trận thừa sống thiếu chết. Kể từ đó, hễ Ngọc được trai nào tán tỉnh thì Khánh chắc chắn sẽ tìm cách phá hoại. Hại cô suốt mấy năm cấp 3 không có nổi một mối tình vắt vai. Ngọc cũng không hề kém cạnh. Chỉ cần anh có bạn gái thì liền xuất hiện gây hiểu lầm. Mối thâm thù của cả hai kéo dài mãi cho tới khi Khánh đi du học mới thôi. Ông bà xưa có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lửa của cả hai cũng bén được một thời gian. Đó là ngày cuối, trước khi Khánh đi du học. Cả hai đã nhậu với nhau thâu đêm, lôi bao kỷ niệm cũ ra kể, và cuối cùng nhận ra hình như cả hai đều đang bỏ lỡ điều gì đó của nhau. Người ta đi du học thì phải chia tay với người yêu để họ khỏi mất công chờ. Còn hai người lại đi ngược lại logic của vũ trụ, tỏ tình ở sân bay trước giờ Khánh khởi hành. Sau bản đưa tiễn nhạt nhẽo, Ngọc luyến tiếc nhìn Khánh kéo vali đi vào trong khu vực chờ. Trái tim của cô thoáng lạnh giá khi nghĩ tới việc từ nay cô sẽ chẳng còn người bạn náo nhiệt, ồn ào là anh ở bên cạnh mình. Mỗi lúc buồn vui của cô chẳng thể lôi anh đi nhậu nữa. Mấy người bạn trai cứ suốt ngày tán tỉnh làm phiền cô bây giờ phải tính sao đây? Ánh mắt của Ngọc không giấu được nỗi buồn khi Khánh quay lại mỉm cười với cô. Nhưng cô không biết phải làm gì. Giữ anh lại thì không nỡ, buông anh ra thì không nổi. Cô hất tay ra hiệu đuổi anh đi cho nhanh, rồi vội vàng quay mặt, giấu giếm một giọt lệ âm thầm lăn xuống má. Nhưng hóa ra không phải mình Ngọc thấy luyến tiếc, Khánh cũng là không nỡ buông tay. Anh bất ngờ chạy đến ôm chặt lấy cô từ phía sau. Ngọc quay nhìn anh, hai người nhìn vào mắt của nhau, nhịp thở mỗi lúc một nhanh. Ngọc, làm người yêu của tôi nhé, Khánh nói. Ngọc bật cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Khánh ôm lấy gương mặt Ngọc, hôn cô đến ngạt thở. Và sau đó hai người vẫn đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Khánh qua nước ngoài học, Ngọc ở trong nước, chọn đại ngành ngôn ngữ Anh là thế mạnh của cô, để học cho qua ngày đoạn tháng. Bởi với số tài sản hiện có, thì cô chẳng cần phải lo cơm ăn áo mặc, từ giờ cho tới khi bạc đầu. Yêu xa, chỉ khó đối với người không có tiền mà thôi. Khánh với Ngọc yêu xa, mà còn mặn nồng hạnh phúc hơn cả yêu gần. Cô thường xuyên bay qua nước Anh Quốc để gặp gỡ Khánh. Khánh thì bận hơn một chút, nhưng cũng cố gắng dành thời gian những ngày quan trọng là về nước thăm Ngọc để cô không buồn giàu. Hai người yêu nhau mặn đồng được 3 năm, mối tình của Khánh là mối tình dài nhất trong thiên sử của Ngọc. Trong thời gian yêu Khánh, Ngọc không có bất cứ một mối quan tâm ngoài luồng nào khác. Thời gian 3 năm qua, Khánh bắt đầu tập trung vào việc học nhiều hơn. Anh là thanh niên nuôi tham vọng lớn, là đứa con cưng của tập đoàn Đại Phát nên không thể lơ là. Ngọc không thường xuyên qua thăm anh như trước. Anh cũng không có nhiều thời gian hỏi thăm cô. Ngọc giận anh bởi vì anh chỉ biết tới học tập và công việc. Khánh trách cô bởi vì Ngọc suốt ngày chơi bời lêu lổng. Anh không thể nào cả ngày chơi bời buông thả như cô. Vậy là cả hai chia tay. Yêu xa nên chia tay cũng rất dễ dàng. Chỉ cần cả hai cùng im lặng thì mối tình cứ thế mà chết yểu. Tưởng như hai người từ đó sẽ cắt đứt mối lương duyên tiền định. Nhưng không, khi Khánh tốt nghiệp và trở về nước lập nghiệp thì gặp lại Ngọc trong một lần đi uống với bạn bè cũ ở quán bar. Và từ đó tới nay, anh lại trở làm vệ sĩ cho Ngọc, suốt ngày bị cô ấy làm phiền với mối quan hệ không tên này. Khánh có thương cô ấy không? Có, nhưng anh chỉ dừng lại ở việc thương thôi. Bởi vì anh biết, để có thể chiều chuộng nàng công chúa này, anh cần phải dành hết 1000% năng lượng của bản thân để ở bên cô ấy. Chỉ cần anh hơi lơ là, sẽ khiến cô ấy cảm thấy không an toàn ngay. Mà anh thì có nhiều hoài bão phải xây dựng, vì thế chỉ có thể lựa chọn làm bạn của cô ấy mà thôi. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Ngọc mới tỉnh lại. Mặt nhắm mắt mở, cô nhìn thấy mình đang gối đầu trên tay một người đàn ông. Bàn tay thon dài trắng trẻo này chỉ có thể là Khánh, bạn thân của cô thôi. Cô mỉm cười đưa tay của mình luồn vào kẽ tay của anh, nhưng lại thôi. Ngọc chở mình quay qua nhìn, Khánh vẫn ngủ rất ngon, gương mặt đẹp trai không tì vết, khiến cô ngẩn ra nhìn. Ơ nhưng mà sao, cảm thấy người cứ thiếu thiếu cái gì đó. Ngọc vén chăn lên, nhìn vào trong thì thấy quần áo ngoài của cô đã bị lột sạch. Cô hét ầm lên, đá Khánh bay xuống giường. Chàng hoàng tử mặt đực ra, không hiểu chuyện gì. Sáng sớm, nổi điên gì vậy hả? Ngọc thu chăn vào người, che đi nội y rồi lấy cái gối ném vào mặt của Khánh. Ông mất dạy vừa thôi, ông làm gì tôi tối qua hả?
Khánh vuốt mặt, vẫn chưa thể nào lấy lại tỉnh táo.
Hả? Làm gì? Ai làm gì đâu?
Không làm gì. Lột tôi còn mỗi cái bộ giáp thế này mà bảo là không làm gì. Thứ mất dạy, biến thái.
Nhìn thấy bờ vai còn mỗi hai cái cọng dây áo của Ngọc thì Khánh mới hiểu vấn đề. Anh vừa cười vừa nhấc người đứng dậy, tiện tay lấy chiếc áo bị Ngọc ném dưới đất quăng vào mặt của cô.
Đồ hâm, là bà tự cởi đấy, chứ ai mà thèm ăn bà. Ăn bà mà còn để lại áo giáp làm gì?
Ngọc bình tĩnh lại, hơi nghi ngờ sự cáo buộc của mình đối với Khánh, nhưng cô vẫn không tha.
Thế ông ngủ ở đây làm cái gì?
Khánh đứng trước gương bàn trang điểm chỉnh lại tóc tai thong thả đáp.
Hôm qua định về cái, mà mệt quá ngủ lúc nào không biết.
Lần này thì Ngọc đã chịu im lặng. Khánh quay lại nhặt cái gối, ném ngược vào mặt của Ngọc. Cô nhanh tay gạt đi được, chiếu đôi mắt laser về phía Khánh. Khánh nói,
đừng uống say thế nữa, tôi không có rảnh để mà đi đón bà mãi đâu, tôi về đây.
Nói xong là anh liền rời khỏi phòng. Ngọc đột nhiên nói,
này, hay là chúng ta hẹn hò lại nhỉ?
Chẳng biết câu nói nhẹ bẫng của Ngọc là đùa hay thật, nhưng nó khiến sắc mặt của Khánh thoáng buồn. Anh chỉnh lại tâm trạng thật nhanh, rồi nhìn Ngọc.
Bớt giỡn đi, bữa tôi tỏ tình thì bị vác guốc đánh toác cả đầu, giờ thì không có cửa mà yêu tôi đâu, đồ bà già đáng ghét.
Cả hai tạm biệt nhau bằng những nụ cười ẩn ý. Hơn ai hết, họ đều hiểu rằng mối quan hệ của họ chỉ nên dừng lại ở ngưỡng này mà thôi. Chị giúp việc vẫn tất bật soạn quần áo trong phòng, mà kệ Ngọc đứng ở cửa hạ giọng hết mức để năn nỉ.
Chị ơi, chị khoan đi được không? Để em tìm được người mới rồi chị hãy đi nhé.
Chị đi như vậy, ở nhà ai lo cho em đây?
Đồ đạc chị không có nhiều, thoáng một cái mà đã thu dọn xong. Chị quẩy túi sách ra cửa, nhìn Ngọc đầy cảm thông.
Như chị nói rồi đấy, cha mẹ chị ở quê đổ bệnh, chị phải về gấp. Em thông cảm cho chị nhé, chị không thể ở lại được. Em có giận có trách chị thì chị cũng đành chịu.
Vừa nói chị vừa đưa tay quệt nước mắt, nhìn khuôn mặt khổ não thê lương của chị giúp việc thì Ngọc cũng không dám kỳ kèo thêm.
Chị là người giúp việc mà Ngọc thích nhất. Chị nấu ăn ngon, mọi việc trong nhà đều rất gọn gàng ngăn nắp. Ngọc từ bé đã được hầu hạ như công chúa, chẳng biết vào bếp là gì. Mọi đồ đạc trong nhà đều là cô mua, nhưng nói về chức năng sử dụng thì cô hoàn toàn mù tịt. Không biết bật bếp điện, không biết ấn nút nồi cơm, quần áo mua về chất đống, nhưng muốn mặc cái nào là phải có người đi lấy cho cô, thì cô mới biết nó nằm ở đâu. Bởi vậy để chị đi bất ngờ thế này thì Ngọc sẽ phải sống thế nào đây?
Dù cho có luyến tiếc thế nào, Ngọc cũng đành phải tiễn chị giúp việc đi về. Trước khi đi, còn trả hết lương tháng và gửi thêm tiền thăm bệnh cho cha mẹ của chị.
Ngọc nhanh chóng liên hệ phòng môi giới việc làm để tìm người giúp việc thay thế. Nhưng do thời gian quá gấp gáp nên cô không thể có người ngay được. Ngọc đành phải tự xoay sở một mình trong vài ngày tới.
Thời quá biểu của tiểu thư Ngọc chỉ có luyện tập và ăn chơi. Ngày cô ngủ dậy, xong liền ăn nhẹ, rồi lao vào tập thể thao để cải thiện sức khỏe và vóc dáng. Đêm đến thì lên đồ đi quẩy. Cuộc sống của cô nàng vô lo vô nghĩ. Thói quen sau khi tập thể dục xong, cô phải uống một ly nước ép. Mở tủ lạnh thì đầy đủ các loại rau củ quả, nhưng lại không biết làm sao để có nước ép mà uống. Cô lọ mọ vào bếp, lôi chiếc máy ép ra. Hoa quả không thèm gọt vỏ, cũng chẳng biết dùng dao thái nhỏ ra, mà cứ để cả tảng lớn như vậy mà ép. Chiếc máy ép mà biết nói, chắc nó chửi cô không còn một mảnh giáp. Ngọc cố sức mãi, cũng ép được nửa ly nước cà rốt. Công việc vào bếp của cô thấy còn mất thời gian hơn cả tập squat nữa. Làm nước uống xong, cô cũng chẳng thèm dọn dẹp lại, để cả bãi chiến trường ở dưới bếp, đợi người giúp việc mới đến lo. Tối đến, Ngọc đang diện đồ đẹp để chuẩn bị ra ngoài, thì thấy Thiếu mất một chiếc bông tai ưa thích.
Chị ơi, tìm hộ em cái bông tai.
Cô vẫn theo thói quen, hở ra một cái là gọi người làm. Nhưng nhận ra căn nhà lớn này bây giờ chỉ còn một mình cô, tâm trạng của Ngọc rơi vào trầm mặc. Cô giàu sang thế này, sống tự do phóng khoáng thế này, nhưng lại chẳng có nổi một người cam tâm tình nguyện ở bên chăm sóc cả đời. Mong ước của cô nhỏ bé lắm, có người sẵn sàng xuất hiện 24/24
bất kể lúc nào cô cần. Chỉ cần thế thôi, cô nguyện chia sẻ cả gia tài này với người đó đến cuối đời. Ngọc trở nên cáu bẳn, cô tự lục tung các ngăn tủ, đổ tung chiếc túi sách trên nệm để tìm cái khuyên tai. Thật may là nó nằm ở trong giỏ của cô. Thật may là nó không bỏ cô đi những người khác. Ngọc cầm lấy chiếc khuyên tai rồi từ từ ngồi xuống nệm. Cảm xúc buồn tủi lẫn lộn làm cho cô tự thấy mình là một con bé ngốc nghếch vô dụng. Chợt Ngọc nhìn thấy bọc khăn giấy tiện lợi hình Pororo rất ngộ nghĩnh. Cô cầm lên xem, không nhớ nổi là ai đưa. Loại khăn giấy rẻ tiền này cô cũng không dùng. Vậy là của ai chứ? Ngọc trao lại, lục lại ký ức. Mấy ngày trước cô có đến quán Chiêu Bốc và bị nôn quá nhiều do uống quá nhiều rượu. Dạo gần đây cô thường hay bị nôn khi uống đồ có cồn, trong người bắt đầu có những cơn đau dạ dày. Và hôm ấy trong nhà vệ sinh nữ, cô bé tên là Xuân đã đưa bọc khăn giấy này cho cô. Thêm vào đó còn đặc biệt pha cho cô một ly trà mật ong ấm để cô xoa dịu cơn đau. Nhớ tới Xuân, cô mới nhận ra từ hôm cô bé giải cứu cô khỏi tên yêu dâu xanh thì cô chưa quay lại đó thêm một lần nào. Cô bé ấy trông vừa hiền lành ngây thơ, lại có vẻ rất quan tâm đến người khác. Khi nhìn thấy cô bé ấy, cô thấy như mình trưởng thành hẳn, chứ không còn là một tiểu thư vô dụng như lúc này. Ngọc thoáng nở nụ cười, ngón tay mân mê bọc khăn giấy đáng yêu và chợt nghĩ đến việc chọn Xuân làm giúp việc mới. Xuân lại vừa đánh đổ nước vào người khách, làm phiền tên quản lý phải ra mặt xin lỗi khách đến gãy cả cổ. Và lúc này cô bé đang bị tên quản lý độc ác lôi vào góc sau quầy bar để mắng cho một trận. Em làm ở đây mới có hơn một tuần mà xảy ra bao nhiêu lượt việc phiền phức cho anh rồi đấy Xuân. Em nhắm làm được thì làm, không thì nghỉ đi. Xuân vỏ muốn nát tay, cô bé cúi mặt sợ hãi nhận lỗi. Cũng tại vì con bé là người có máu nhột, ai động vào thân thể sẽ liền có phản ứng giật mình thái quá. Không ngờ là vì cái tật này mà suốt ngày làm hỏng việc. Nếu không phải là mấy tên thanh niên kia thấy cô xinh nên cứ thả dê, thì cô đâu có phản ứng thái quá như vậy. Người ta cho em có một chút xíu, mà em cứ làm như là người ta đè em ra đến nơi ấy. Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Anh rất không thích kiểu làm việc của em. Không thích thì đuổi việc con bé đi. Không thích, giữ con bé lại làm gì? Tiếng nói của Ngọc lanh lảnh át tiếng nhạc sập sình bên ngoài. Cả quản lý lẫn Xuân đều ngạc nhiên quay sang. Ngọc khoanh tay trước ngực, mặt đầy khinh bỉ, nhìn vào tên quản lý, trông cũng chẳng được mấy tử tế. Nhìn là có thể nhận ra một tên tư bản hám tiền. Ngọc bước lại gần Xuân, kéo cô về phía mình, dùng đôi mắt hồ yêu sắc sảo bắn về phía tên quản lý. Làm quản lý thì phải biết bảo vệ nhân viên của mình chứ. Đã không bảo vệ được người của mình mà lại còn ngoác mồm ra chửi. Con bé sợ hãi thì có gì sai? Con bé không có quyền được bảo vệ bản thân của mình sao? Nếu con bé mà là em gái của anh có để cho con bé bị ức hiếp như vậy không? Xuân ngạc nhiên lắm. Cô vẫn ngơ ngác, dán chặt mắt mình vào chị đẹp. Lâu rồi mới gặp chị, và lần này chị ấy vẫn thật ngầu. Chửi quản lý xong, Ngọc liền nhìn Xuân và hỏi. Em có muốn làm công việc khác không? Một công việc nhiều tiền, gấp 3 lần số tiền mà em làm ở cái quán này. Dạ. Xuân vẫn đang như người trên mây, thốt lên câu hỏi trong vô thức. Ngọc cũng không thèm đợi Xuân đồng ý. Cô trực tiếp tháo cái tạp dề và bảng tên quán bar trên áo Xuân, rồi ném vào tên quản lý thiếu tình người. Cô dứt khoát quay người, cướp Xuân đi trước ánh mắt trợn trắng dã của tên quản lý còn chưa kịp hoàn hồn. Trước quán bar có một chiếc BMW màu xanh biển đang đậu sẵn. Thấy Ngọc trở ra, người tài xế vội vàng mở cửa xe cho hai người. Ngọc nhét Xuân vào xe rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Chị ơi, khoan đã. Ngọc coi như là không nghe thấy, thản nhiên gài dây an toàn, ra lệnh cho bác Tài. Về nhà đi chú. Chị ơi. Xe đi khỏi khu phố ăn chơi. Lúc này Ngọc mới thong thả nhìn qua Xuân đang run bần bật, đôi mắt trong veo như mèo con nhìn cô không dứt. Cô cười và nói, sao? Em còn định ở lại cái quán đó sao? Chẳng mấy nữa em cũng sẽ bị gạ ngủ với khách thôi. Tin chị đi, xinh đẹp như em ấy thì dễ gì mấy thằng yêu dâu xanh nó bỏ qua. Thế bây giờ chị dẫn em đi đâu thế ạ? về nhà chị. Chị muốn thuê em làm giúp việc cho chị. Lương tùy ý em, miễn sao là làm việc đúng ý với chị là được. Thế nào, em có muốn làm hay không? Hay muốn quay lại làm ở cái quán bar kia? Hành động của Ngọc diễn ra đột ngột quá, làm cho đầu của Xuân nảy số không kịp. Cô đắn đo phân vân không ngừng rồi đáp. Nhưng mà em cũng vụng về lắm, sợ là sẽ không vừa ý của chị. Không sao, em có thể tập luyện dần. Chị sẽ cho em đi học nấu ăn, học làm việc nhà. Không phải là do Xuân không tin tưởng Ngọc, mà là cô không dám tin bản thân của mình lại gặp may như vậy. Đột nhiên được thần tượng thuê về làm giúp việc, được sống trong một căn biệt thự rộng lớn và được hưởng lương cao tới mức cô nghĩ không thôi. Một đứa trẻ mới có 18 tuổi như cô lại có thể kiếm được một số tiền lớn như vậy. Sau khi được Ngọc đưa về nhà, tận mắt nhìn thấy căn biệt thự hoành tráng của vị tiểu thư giàu có, Xuân mới biết là mình không phải là đang mơ. Nếu cô cố gắng làm việc và may mắn có thể được Ngọc tiểu thư hài lòng, thì ước mơ đi học đại học của cô sau này đã gần hơn một bậc. Nhanh còn hơn một cơn gió, ngay sáng hôm sau, Xuân đã chính thức trở thành người hầu gái trong biệt thự hoàn mỹ. Trên mình Ngọc còn nguyên khăn tắm, tóc bọc trong một chiếc khăn cô tông lớn, lật đật chạy xuống dưới bếp. Này Xuân, sao có cái gì mà khét thế? Chưa cần Xuân phải trả lời, Ngọc biết là con bé lại làm hỏng món nấm xào bò của mình rồi. Xuân lo lắng đến toát cả mồ hôi hột. Thấy Ngọc bước xuống, cô chỉ biết cười trừ, đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Chị, em vẫn chưa quen canh lửa cái bếp này. Ngọc buông xuôi, đứng tựa vào cửa lắc đầu ngao ngán. Bó tay em đấy, mau đổ đi và nấu lại cái khác đi. Vâng ạ. Xuân thấy Ngọc không trách thì mừng hơn cả trúng số, vội vàng dọn xác rồi chuẩn bị mẻ khác. Ngọc lững thững bước lại tủ lạnh, tìm chai nước ép cà rốt ban nãy đã dặn Xuân chuẩn bị và bỏ vào ngăn mát cho cô uống. Ủa em, chai nước ép đâu? Xuân vừa trả cái chảo khét vừa nói. Em để trong đó mà, ngăn mát đi, chị không thấy ạ? Em chắc chứ? Ngọc gần như lục khắp các ngăn mát của chiếc tủ lạnh bốn cánh siêu lớn nhưng vẫn không thấy đâu. Cuối cùng nhìn thấy chai nước ép nằm trong ngăn làm đá. Ngọc lại thở dài, không biết nên cười hay nên khóc đây. Trời ạ, cô để vào trong ngăn đá rồi, làm sao mà chị uống bây giờ? Xuân giật thót quay nhìn, cô chùi tay vào cái tạp dề, hai má đỏ bừng vì ngại. Em lại lẫn rồi, em làm cái khác cho chị nhé, nước ép làm nhanh thôi ạ. Vừa nói Xuân vừa thoăn thoắt đến rồi sau, đang được để ráo gần kệ chén bát, lấy cả rốt và cần tây đem đi ép cho Ngọc. Nhìn con bé sợ sệt, mà Ngọc lại cảm thấy thương, không nỡ mắng. Ngọc để chai nước ép đóng đá ở bàn, rồi bước đến giành lấy củ cà rốt ở trong tay của Xuân. Thôi em đi nấu ăn đi, để chị tự làm cũng được. Xuân bị gạt tay khỏi chiếc máy ép, nhưng vẫn áy náy không dám bước đi. Chị không ghét em chứ? Em vụng về quá. Ngọc chăm chú ép củ cà rốt và cười đáp. Không, chị không ghét em đâu. Ai mà chẳng có sai sót. Em cần phải làm quen dần. Mấy chuyện bếp núc này, nếu mà không học thì chị cũng đâu có biết làm đâu. Vì vậy chị không trách em đâu, đừng lo lắng nữa. Nói dứt câu, Ngọc lại đút một miếng cà rốt nhỏ vào miệng cho Xuân. Cô cũng nhón một miếng nhóp nhép nhai. Hai chị em cách nhau có 10 tuổi, nhưng cảm tưởng như chị hơn thua nhau có vài năm. Đứng bên cạnh nhau, nhìn cả hai cứ như Thúy Vân và Thúy Kiều vậy. Để cải thiện việc bếp núc cho Xuân, Ngọc đăng ký một khóa làm bếp cho cô ấy, cũng là để Xuân không cảm thấy tẻ nhạt trong căn biệt thự ít người. Xuân được ăn ngon, mặc đẹp, lại còn được tạo điều kiện cho đi học nghề bếp, thì lại càng muốn tận tâm tận lực chăm sóc Ngọc hơn. Từ bé tới nay, Xuân chưa bao giờ được ai yêu thương và quan tâm như lúc này. Cô ở nhà, sống trong sự ghẻ lạnh của cha mẹ, lúc nào cũng bị xem là người thừa. Mọi cố gắng của cô, dù có thành công đến mấy, cũng chỉ là thứ bỏ đi trong mắt của cha mẹ. Xuân không phải là kiểu người ngốc nghếch, ngờ nghệch, làm gì cũng đổ bể. Cô rất chăm chỉ học hỏi, nhưng do bản thân dễ bị cảm xúc chi phối, nên thường hay làm hỏng chuyện. Điển hình như việc vào bếp, toàn để đồ ăn cháy, bỏ thức ăn vào ngăn đá chở tủ lạnh chẳng hạn. Là do cô quá căng thẳng, sợ làm phật ý Ngọc nên mới gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Mặc dù Ngọc rất tự nhiên thoải mái với cô, xem cô như em gái, Nhưng đối với cô thì Ngọc vẫn là chủ, là thần tượng mà cả đời này cô không thể nào sánh được. Thật may lớp học nấu ăn cũng có những trang thiết bị gần giống như ở nhà Ngọc, nên nhờ thế mà Xuân cũng đã học được cách sử dụng chúng một cách dễ dàng. Xuân là cô gái hòa đồng thân thiện, nên chỉ mới ngày đầu tiên đến lớp đã kết thân với mấy học viên trong lớp. Vị giáo viên của khóa học cũng nhìn cô một cách thiện cảm. Giáo viên là một đầu bếp nam, không điển trai, nhưng được cái nho nhã và tử tế. Người ta thường nói, người có tâm hồn đẹp tự nhiên sẽ tạo được ánh nhìn thiện cảm từ người khác. Hay nói cho dễ hiểu thì đó là duyên thầm. Đầu bếp Oai chính là minh chứng cho người đàn ông đẹp nhờ cái duyên thầm ấy. Những học viên trong lớp hầu hết là các tiểu thư nhà giàu, từ bé tới nay không động đến bếp núc nên mới đến học. Chủ yếu là muốn dùng nữ công gia chánh để giữ lấy trái tim đàn ông. Chỉ có Xuân là đến học với tâm thế về phục vụ cho chủ nhà. Xuân chỉ là không thuận lợi trong việc sử dụng công cụ làm bếp. Chứ nói tới việc dùng dao và nêm nếm đồ ăn thì cô không cần phải học. Là con của gia đình lao động, nấu ăn chính là điều bắt buộc phải biết. Nhưng mà nấu ăn ở nhà khác với nấu ăn cho chủ. Mình có thể ăn uống tuần toàng, cắt thái búa xuôi sao cũng được, miễn bỏ vào bụng là được. Nhưng nấu ăn cho chủ, cô cần phải khéo tay hơn để chủ nhìn vào mâm cơm đẹp đẽ còn muốn động đũa. Xuân cũng để ý thấy Ngọc là người kén ăn. Cô ấy thường chẳng chịu ăn uống gì ở nhà. Mấy món Xuân nấu cũng chỉ động đũa sơ sơ rồi thôi. Đối với một người bỏ công nấu ăn mà thấy bữa cơm mình nấu bị bỏ mứa thì rất buồn. Xuân hứa với bản thân rằng cô sẽ học nấu ăn thật tốt để có thể cải thiện bữa ăn cho Ngọc. Ngọc thường uống chất có cồn mà lại còn bỏ bữa thì cơ thể sẽ rất dễ mắc bệnh. Càng nghĩ Xuân lại càng thấy mình cần phải nhanh chóng tiến bộ để giải cứu tiểu thư. Hôm nay Xuân tập nấu món mì xào hải sản, thành phẩm sau buổi học trông không khác gì của nhà hàng 5 sao. Chỉ có điều mồ hôi mồ kê của Xuân đổ ướt hết tóc tai. Nhìn cô mướt mát mồ hôi đứng trước thành quả của mình đợi chấm điểm mà Oai không nhịn cười nổi. Chắc là em đã dành hết tâm sức để làm món này sao? Nhìn em đổ mồ hôi kìa, có khác nào con vịt mới chui ra khỏi quả trứng không? Mấy cô bạn học viên khác nghe thấy thì cười trêu. Cô bị sức hấp dẫn của thầy làm cho nóng hết cả người đấy, chứ không phải là do nấu ăn đâu. Xuân biết là mình bị trêu nên chỉ cười xòa đáp lại. Nhận được lời khen ngợi của thầy, cô rất tự tin, háo hức đem món ăn này về làm bữa tối cho Ngọc. Nhưng tiếc rằng khi trở về thì Ngọc đã cùng bạn đi chơi rồi. Căn biệt thự vắng hoe, chỉ có mình Xuân. Xuân đặt cặp lồng đựng đồ ăn xuống bàn, uể oải tháo túi sách vứt bên cạnh rồi ngồi xuống ghế. Lúc này thật sự mệt mỏi sau buổi nấu ăn đánh vật với đủ quy trình và công việc bếp núc mới kéo về. Xuân đưa tay lên bóp cơ vai mỏi nhừ của mình. Mỗi lần tập trung quá độ, các bó cơ vận động của cô đều trở nên tê cứng như thế. Xuân thấy bàn tay của mình hơi đau, nhìn lại mới thấy có vết dao cắt ở đầu ngón tay, mà bây giờ cô mới để ý. Vết thương khô lại rồi, nhưng do cô dùng lực bóp nên miệng thương lại bị nứt ra, khiến cô hơi xót. Ở nhà một mình, Xuân cũng hơi sợ nên không ngủ được. Cô ngồi phòng khách, bật tivi coi mấy bộ phim truyền hình để giết thời gian. Rất khuya, Ngọc mới trở về. Cô ấy vẫn như thường lệ, say đến quên cả lối về. Hôm nay còn đưa trai về đến tận phòng, là một anh chàng mặt lạ hoắc. Xuân mặc dù muốn xông đến giành lấy Ngọc ra khỏi tên thanh niên lạ mặt kia, nhưng lại không có gan. Ngọc dù sao cũng là chủ của cô, những mối quan hệ riêng tư của cô chủ cô không được quyền chen vào. Thế nên cô đành đứng dương mắt nhìn người ta đưa Ngọc vào, và chuyện gì xảy ra thì người ngốc nghếch cũng biết được. Chị Ngọc của Xuân cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính chơi bời với nhiều trai lạ là không tốt mà thôi. Bây giờ ngoài đường nhiều bệnh như vậy, nếu Ngọc cứ sống buông thả bản thân thế này, lỡ rước bệnh vào người thì sao? Xuân ngủ ở tầng dưới, phòng liền kề bếp, nhưng cảm tưởng như cái nhà đang rung lắc bởi nhịp thở thanh xuân của hai người ở trên kia lầu. Gia đình của Xuân khá nghiêm khắc. Hơn nữa, cô quá bận để có thể nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái, nên ngay cả nụ hôn đầu cô cũng chưa mất cho ai. Xuân chính là tờ giấy trắng, còn Ngọc là tờ giấy nháp mà không biết bao nhiêu cây bút đã ký lên đó. đã mấy chục lần trở mình, Xuân nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch trong ngực, nên không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, thấy cảnh Ngọc ôm hôn nồng nhiệt một người đàn ông, mà thực chất cảnh này là do cô tưởng tượng ra, chứ Ngọc chưa từng hôn ai mà để cô nhìn thấy. Cũng nên thông cảm cho Xuân, nói gì đi nữa thì tuổi 18 nhựa Xuân đang căng tràn, một chút tác động bên ngoài cũng có thể khiến cho người ta suy nghĩ vấn vương. Phải tới gần sáng Xuân mới ngủ được, nhưng cô vẫn dậy sớm theo thói quen. Cô đang hút bụi ở phòng khách thì chàng trai tối qua đi xuống, áo quần nhăn nhúm, mặt mày sưng phù, chắc là do tối qua cả hai cùng uống quá nhiều rượu. Anh ta nhìn Xuân, cố ý cười để chào tạm biệt cho phải phép, nhưng Xuân không thèm để ý. Nhìn thấy anh ta lại càng thêm ghét, cô còn cố tình chạy đi lau bàn và dằn mạnh ly nước xuống. Anh chàng kia cũng biết thân phận nên đành im lặng rút lui. Đợi anh ta đi hẳn, Xuân mới mò mẫm lên phòng của Ngọc. Bắt đầu từ cầu thang cho đến chân giường, giải toàn là đồ của tiểu thư. Xuân đi tới đâu thì phải gom nhặt tới đó. Nhìn Ngọc còn ngủ vùi trong chăn, bộ giáp sắt, trước thì quăng bừa lên bàn trang điểm, trước thì bị ném ở dưới chân giường. Gối thì cái để ở đầu giường, cái thì vứt ở dưới chân. Nhìn hiện trường cũng đủ biết, đêm qua ở đây xảy ra một trận chiến khá ác liệt. Để Ngọc yên tĩnh ngủ thêm một chút, Xuân nhón chân đi khẽ, gom hết đồ quần áo bẩn mang ra ngoài giặt. Trước khi đi ra khỏi, còn không quên kéo rèm lại cho nắng khỏi hắt vào, làm phiền giấc ngủ của chị đẹp. Theo thời gian biểu của tiểu thư Ngọc thì cô ấy chỉ ăn vào bữa trưa, vì thế Xuân đã tất bật chuẩn bị đồ ăn từ sớm. Một bữa ăn duy nhất trong ngày của Ngọc phải được đảm bảo sức khỏe nhất. Hôm qua thấy Ngọc say ngất ngưởng như vậy, dạ dày sẽ rất khó chịu. Cô quyết định vào bếp nấu chút cháo đậu xanh và một ít miến măng gà cho dễ nuốt. 12 giờ trưa, thường ngày Ngọc phải xuống nhà rồi, hoặc nếu vẫn còn mệt sẽ gọi Xuân xuống chuẩn bị nước ép đem lên. Nhưng hôm nay lại ngủ li bì không động tĩnh, Xuân có linh cảm không tốt thì liền chạy lên phòng kiểm tra. Ngọc vẫn nằm trên giường, mồ hôi đổ ướt đẫm tóc tai, mặt mũi đỏ gay. Xuân hốt hoảng lao đến, áp tay lên trán để kiểm tra. Ngọc sốt cao tới mức hôn mê, mặc Xuân gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Xuân lo lắng đến độ run chân run tay. Theo kiến thức mà cô biết, khi bị sốt cao, việc đầu tiên là phải hạ sốt cho người đó, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Xuân vội vàng chạy vào trong nhà tắm, lấy chiếc khăn cô tông lớn ra đắp lên người của Ngọc, thay cho chiếc chăn dày. Sau đó cô đi lấy nước ấm, vắt thêm chanh để bắt đầu chườm mát cho Ngọc. Cô vật vã suốt mấy tiếng đồng hồ mới hạ được sốt cho Ngọc. Nhưng Ngọc hết sốt lại bắt đầu rên rỉ, cô ấy cảm thấy khó chịu trong bụng. Xuân nhận thấy Ngọc không chỉ là sốt thông thường, liền mở tủ quần áo thay cho Ngọc, rồi gọi cho tài xế lên, đưa cô đi bệnh viện. Bác sĩ tiếp nhận Ngọc là một bác sĩ vô cùng điển trai. Có lẽ anh là bác sĩ đẹp trai nhất mà Xuân từng thấy. Nhưng cô chỉ thấy đẹp vậy thôi, chứ không có ý nghĩ gì khác. Bởi vì bao nhiêu tâm ý đặt hết lên chị đẹp của cô rồi. Bác sĩ Nam kiểm lại bình nước biển cho Ngọc, rồi nhìn qua Xuân đang thất thần ngồi bên cạnh. Vì vội nên cô ăn mặc hơi xuề xòa, trên người mặc nguyên bộ đồ ngủ màu hồng hình Hello Kitty, chân thì đi dép bông hình quả dâu. Cả buổi sáng vật lộn dưới bếp khiến tóc tai của Xuân sổ hết cả ra mà chưa có thời gian buộc lại. Nhìn trông Xuân hệt như một người phụ nữ tảo tần của gia đình. Nam thấy thương tình thì bèn đi mua cho cô một lon nước mát. Này, em uống đi. Tạm thời cô đã ổn rồi, em đừng lo nữa. Nhưng hiện tại cô ấy còn sốt và cần có kết quả nội soi dạ dày, nên chắc đêm nay phải ở lại đây rồi. Xuân nhận lấy lon nước bất lực thở dài. Vâng ạ. Bác sĩ Nam nói tiếp, bây giờ cô ấy cần truyền thêm một chai nước biển nữa, nên sẽ ngủ từ giờ tới chiều tối đấy. Em có cần về nhà lấy đồ hay là chuẩn bị gì không? Tôi sẽ trông cô ấy giùm em. Nghe bác sĩ nhắc khéo thế, mà Xuân vẫn chẳng để tâm đến hình tượng của mình, chỉ chăm chú suy nghĩ cho Ngọc. Cô hỏi, thế lát chị ấy có thể ăn được cháo không ạ? Nam cười và đáp, được, miễn là đồ không cay nóng và không có tính axit thì cô ấy ăn gì cũng được. Sau khi gửi gắm Ngọc cho bác sĩ Nam thì Xuân nhanh chóng về nhà. Trên đời này chắc là chỉ có bệnh viện ca bắt bệnh nhân bị viêm nằm điều trị tại bệnh viện 3 ngày. Ngọc sau 3 ngày bị cầm chân ở trên giường bệnh, đã cảm thấy bức bối khó chịu lắm rồi. Cô đang định lén trốn ra ngoài bác sĩ như mọi lần thì Nam lại đến bắt quả tang. Nam đẩy gọng kính trên đầu mũi, mắt nghiêm nghị nhìn Ngọc. Cô lại định trốn viện đấy hả Ngọc? Ngọc uất ức quay trở lại viện nằm. Nam đi theo sau, kiểm tra lại sổ bệnh án ở dưới chân giường của Ngọc. Cô lẩm bẩm. Có đau dạ dày thôi mà. Bệnh viện này muốn vẽ chuyện để tăng tiền viện phí sao? Nam nghe thấy hết, nhưng không thèm cự cãi, mà chỉ nhếch mép cười. Anh lấy trong túi áo ra một viên kẹo ngọt, đưa cho Ngọc rồi nói. Không bắt cô ở lại điều trị bệnh, thế rồi lỡ cô sẽ tiếp tục chạy ra ngoài đi nhậu thì sao đây? Ngọc trợn mắt nhìn Nam. Anh nói làm như anh dành cuộc sống của cô lắm vậy. Sao anh biết? Vì Ngọc không nhận kẹo nên Nam đành trực tiếp bóc nó ra rồi cho vào miệng của cô. Em không nhớ ra anh sao? Buồn thật đấy. Trong đời, Ngọc từng qua đêm và yêu đương với một bác sĩ đẹp trai thế này ư? Cô thật sự là không có ấn tượng gì đối với anh cả. Thấy vẻ ngơ ngác của Ngọc, Nam càng thích thú. Anh để tập hồ sơ xuống bàn rồi rót cho Ngọc một ly nước ấm. Em vẫn thế nhỉ? Xinh đẹp và cá tính. Chắc là thói quen uống rượu thâu đêm suốt sáng không chịu bỏ nên mới khiến cái dạ dày rách như vậy đấy. Ngọc nhận lấy ly nước, bắt đầu hỏi han thăm dò. Anh quen với tôi à? Phải. Chúng mình từng gặp nhau 2 ngày 1 đêm ở biển X. Em còn nhớ dịp cắm trại vào năm 2 của nhóm bạn gái em với nhóm bạn trai của Thái không? Anh là một trong những người bạn của Thái. Nhắc đến Thái thì Ngọc đã nhớ ra được phân nửa câu chuyện. Thái là bồ của một cô bạn chung nhóm với Ngọc. Năm ấy đã rủ nhau đi biển chơi, nhưng cô của năm đó lại chỉ yêu thương Khánh nên chẳng để ý gì tới mấy anh trai khác. Vì vậy năm đó cô đã vô tình bỏ quên một cực phẩm là Nam. Ngọc định thần lại sau mấy giây hồi tưởng rồi mạnh miệng chất vấn. Nhưng mà như vậy thì liên quan gì tới việc anh giữ tôi ở đây chứ? Nam vẫn vô cùng điềm tĩnh đáp. Nhưng nói ban nãy đấy là để điều trị cho em. Ngọc nhếch môi cười. Cô nhìn thẳng vào mắt của Nam. Anh đang tán tỉnh tôi đấy à, bác sĩ? Tiếc là tôi ghét con trai là bác sĩ lắm. Anh không có cửa đâu. Nói xong cô chỉnh lại gối để nằm xuống nghỉ. Nam lúc này liền nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, vừa rất tình lại rất đều. Không ngờ vẻ ngoài của bác sĩ Nam đạo mạo hiền lành như vậy cũng lại có thể ẩn chứa một hình ảnh ác quỷ thế này. Anh không nghĩ thế đâu. Nam quay người lấy tập bệnh án trên tủ rồi định quay người bước đi. Ngọc nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Nam thì tức lắm. Cô phóng xuống giường, định tóm lấy cổ áo của Nam để hỏi tội. Nhưng Nam né quá nhanh. Cô mất đà suýt té. Nam nhanh tay đỡ lấy cô. Cả hai vô tình tạo thành một cách cảnh ôm nhau thật là ân ái. Hai sống mũi họ gần như chạm vào nhau. Nam nói. Thế này là em đang tán tỉnh anh đấy à? Có phải là hơi vội không? Ngọc xấu hổ đỏ cả mặt. Cô đẩy Nam ra, nhưng anh không cho phép. Lì lợm ghì chặt eo của cô, nép sát vào người của anh. Căn phòng bệnh đột ngột bật mở. Người bước vào là Xuân. Nam với Ngọc nhanh chóng đẩy nhau ra. Ngọc quay về giường, giả vờ lấy tờ báo ra đọc. Xuân không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết không khí trong phòng tràn đầy ám muội. Nam chỉnh đốn lại tác phong, rồi cầm bệnh án rời khỏi. Trước khi đi, còn giả vờ dặn dò để đánh lạc hướng. Bệnh nhân có thể xuất viện được rồi, nhưng nhớ là để ý không cho cô ấy uống rượu nữa nhé. Không thì phải cắt bỏ dạ dày luôn đấy. Nam rất thành công khiến Xuân quên đi tình huống ám muội trước đó. Cô gật đầu lia lịa, đón nhận từng lời bác sĩ dặn dò. Chỉ có Ngọc là vẫn bần thần ngồi trên giường. Không ngờ cô lại có thể gặp một tên đàn ông trở mặt còn nhanh hơn người ta lật bánh xèo như vậy. Rồi, không ăn đồ cay, không uống bia rượu. Anh có cần ngày nào cũng phải gọi điện nhắc nhở em thế không? Đúng là cái đồ bác sĩ phiền phức. Ngoan đi, tối nay thôi. Mà anh không trực, sẽ qua đón em đi ăn. Được rồi, em sẽ phải nghĩ ra một danh sách nhà hàng dài 18 cây số để vắt kiệt thời gian rảnh rỗi của bác sĩ mới được. Em có thể vắt kiệt thời gian của anh bằng cách nhẹ nhàng hơn mà. Nè! Ngọc lấy tay che điện thoại khe khẽ mắng. Anh nói cái gì vớ vẩn đấy? Con bé Xuân nó còn đang ngồi ngay bên em đây nè.
Xuân đang ngồi nhặt rau ở phía đối diện, tủm tỉm nhìn Ngọc. Hình như lần này Ngọc tiểu thư gặp đúng gu rồi thì phải. Anh chàng bác sĩ mà cô ghét cứ bám giết lấy cô không tha. Ngoài miệng Ngọc nói rằng chỉ quen nam cho vui, nhưng Xuân nhìn thấy Ngọc khá thích thú khi quen anh ta. Bằng chứng là từ ngày trở về, cô ấy không còn đi ăn nhậu qua đêm hay là hẹn hò vớ vẩn với trai lạ nữa.
Mặc dù Xuân vẫn chưa mấy tin tưởng vào chàng bác sĩ điển trai này, nhưng xem ra anh ta vẫn là người tốt vì đã giúp chị đẹp của cô có thể ngoan ngoãn bảo vệ sức khỏe của mình.
Ngọc cúp máy rồi nói với Xuân: anh ta đúng là dai như đỉa, chị sắp phiền chết vì anh ta rồi.
Xuân cười đáp: anh Nam cũng tốt mà chị, anh ấy lúc nào cũng nghĩ cho sức khỏe của chị hết trơn. Với cả em nhìn thấy mặt chị đâu có biểu hiện cảm thấy phiền phức đâu.
Ngọc vươn người qua khỏi bàn, nắm lấy hai má của Xuân mà nhéo: này bé con, em dạo này còn dám chọc quê chị, gan quá rồi đấy nha.
Xuân suýt xoa kêu lên, cố gắng gỡ hai tay của Ngọc ra khỏi má của mình.
Ui da, em chỉ nói gì mắt thế tai nghe thôi mà.
Để tránh khỏi sự tấn công của Ngọc, Xuân bưng rổ rau ra rửa. Ngọc chống cằm nhìn Xuân, mười ngón tay gõ gõ ở trên bàn.
Sắp tới là sinh nhật của chị, đám bạn chị định tổ chức đi biển, không biết là có nên đi không nhỉ?
Xuân nghe đến việc Ngọc lại chuẩn bị đi chơi xa thì nét mặt lại thoáng buồn. Làm việc cho Ngọc hơn một tháng rồi, cô cũng đã gần dần coi Ngọc là chị gái của mình, vì thế đã đặc biệt học làm bánh ngọt, định sắp tới sẽ làm một bữa tiệc ngọt ngào để mừng sinh nhật của Ngọc. Nhưng cô quên mất Ngọc vốn là tiểu thư, cô ấy có vô số bạn bè, còn cô chỉ là người giúp việc. Giúp việc thì làm sao mà có thể đứng ngang hàng với chủ nhân.
Em nghĩ gì đấy? Nước đổ hết ra ngoài cả rồi kìa.
Ngọc vừa nói vừa đưa tay tắt nước.
Xuân mải lo nghĩ. Không đâu, khiến nước tràn ra linh láng cả chậu, dầu trôi hết xuống bể, ngâm chén bát.
Ngọc đứng sát bên cạnh, nhìn gương mặt buồn buồn của Xuân thì liền tỏ ra nghi ngại.
Em có tâm sự gì sao? Sao tự nhiên mặt lại buồn bã thế kia?
Môi Xuân mỉm cười không mấy tự nhiên, đôi mắt chớp liên tục, thể hiện rõ bản thân đang nói dối.
Em có tâm sự gì đâu. À, lần này đi du lịch, chị đi cùng với anh Nam à? Anh ấy bận rộn ở bệnh viện thế, có đi cùng chị được không?
May mà cô Xuân nhắc nhở, không thì Ngọc đã suýt quên mất mình còn có anh người yêu là bác sĩ. Dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên đón cùng với người yêu, chẳng lẽ cô lại ham vui ham chơi với bạn mà bỏ anh ấy ở lại thành phố.
Ừ nhỉ, chị quên mất việc này, có lẽ chị phải suy nghĩ lại về tiệc sinh nhật.
Ngọc thẫn thờ định bước đi thì bất ngờ quay ngược trở lại cù lét Xuân.
Mà này, em là đang ở trong tay Nam đấy à? Sao lúc nào em cũng nghĩ cho anh ta thế?
Xuân vốn có máu buồn, bị người ta chạm vào người liền quắn quéo hết cả. Hai chị em rượt nhau loạn cả căn bếp.
Không, em làm gì mà phải ở trong tay anh ấy, em không có mà, tha cho em đi, em nhột lắm.
Ngọc đúng là vua lầy lội, đã trêu là trêu tới cùng. Cô củ lét đến nỗi Xuân buồn quá, phải nép sát và ngồi bệt xuống cạnh tủ lạnh thì cô mới tha cho. Cả hai giỡn với nhau mệt hết cả hơi. Ngọc ngồi xổm xuống trước mặt của Xuân. Mỗi lần ở bên cô bé này, cô đều cảm thấy bản thân được sống những giây phút rất chân thật. Nhìn nụ cười trong sáng của Xuân, Ngọc càng cảm thấy có thiện cảm. Nó như liều thuốc, xoa dịu đi những suy nghĩ chán ghét cuộc sống này của cô.
Hay là chị ở nhà ăn sinh nhật với em nhỉ?
Tự nhiên đối tượng lại đổi thành mình, khiến Xuân tiếp nhận không kịp. Cô ngơ ngác nhìn Ngọc, nhưng Ngọc chỉ nói có vậy, rồi lại đứng lên quay đầu bước đi, cũng không thèm đỡ Xuân dậy gì cả.
Ngọc nói tiếp, tổ chức tiệc buffet ở nhà cũng được đấy, cũng là ý hay. Như vậy vừa có thể ở bên em, lại có thể ở bên Nam. Cũng lâu lắm rồi chị không tổ chức tiệc ở nhà.
Bởi vì lần cuối cùng cô tổ chức tiệc ở nhà là bữa tiệc chia tay Khánh đi du học ở nước ngoài. Nhắc đến kỷ niệm này, lại nhắc đến đoạn tình yêu nhạt nhẽo đã qua, khiến Ngọc cảm thấy hơi nuối tiếc. Trong lòng Ngọc thầm nói,
tổ chức tiệc ở nhà để cho cậu ta thấy người đàn ông có sự nghiệp nhưng vẫn có thể chăm sóc tốt cho người yêu là như thế nào.
Sau khi ăn tối và dọn dẹp căn bếp xong, Xuân mới có thời gian rảnh rỗi cuối ngày. Cô đang ngồi hong tóc bên phòng bằng cây quạt điện thì Ngọc từ trên phòng xông xuống khấp khởi nói với cô. Này em, thay đồ đi, chúng ta đi mua sắm. Xuân ngơ ngác hỏi. Đi mua sắm ấy à? Em mới đi siêu thị hôm qua rồi, không cần mua gì thêm đâu à? Ngọc tiến vào phòng rất tự nhiên, lấy mảnh khăn đang vắt trên cổ của Xuân rồi nhẹ nhàng xế tóc cho cô ấy. Không phải đi mua đồ ăn, mình đi mua quần áo. Chị quyết định rồi, cuối tuần chị sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà. Vì vậy, hai chúng ta cần phải sắm sửa một chút cho lộng lẫy. Nói là làm, hai cô gái chỉ mất nửa giờ đã có mặt tại trung tâm mua sắm. Trong khi Ngọc xông xáo, đi nhiều gian hàng khác nhau, ướm thử mấy chục bộ đồ, thì Xuân chỉ đứng bên cạnh ngó giá tiền. Cửa hàng mà Ngọc ghé vào toàn là quần áo thời trang cao cấp, giá cái nào cũng tiền triệu. Có những chiếc áo còn cao hơn cả một tháng lương của Xuân. Xuân đã được nhận quá nhiều đãi ngộ từ Ngọc, bởi vậy tiêu thêm tiền của Ngọc khiến Xuân rất ngại. Ngọc đã chọn được một vài mẫu ưng ý, chỉ có Xuân là đứng lần nữa mãi, chưa thử qua chiếc nào. Ngọc đang đứng ngắm mình trước gương, liền quay ngoắt qua trách móc. Này, em không định thử đồ sao? Chị đã bảo là em cứ lựa thoải mái đi mà, chị tặng em. Xuân ngượng ngùng đáp. Đồ ở đây không hợp với em lắm, để lát mình đi xem cửa hàng khác nữa, có được không chị? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.